Đan Vũ Càn Khôn, chương 494, Trần Vũ Thần Chúc Phúc 2, góc truyện audio.com, rất nhanh phản bác của người này liền nghênh đón rất nhiều phản bác kịch liệt. Tuy rằng Tần Phàm hiện giờ vẫn chưa đột phá đến võ tôn chi cảnh, nhưng hắn đã phục dụng nghĩ tôn đan này có thể sớm khiến võ giả cảm ngộ được huyền bí của võ tôn chi cảnh, vậy nên sẽ khiến người sử dụng đột phá đến võ tôn dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn chiếm được chân vũ thần chúc phúc, có nhiều ưu thế như vậy, sẽ cần bao lâu chứ? Đúng vậy, sau khi Tần Phàm tiến vào thiên cơ đỉnh tuyệt đối có thể nhanh chóng đột phá. Vân Phi Dương từ linh vũ sư đến võ tôn chi cảnh dùng 7 năm, nhưng Tần Phàm tuyệt đối không cần dài như vậy. Rất nhanh đã có người phụ họa nói, sau thiên tài chiến lần này, danh tự của Tần Phàm đã được tất cả mọi người biết rõ, hơn nữa đại bộ phận mọi người đều trở thành người ủng hộ nhiệt tình của hắn. Nhưng Vân Phi Dương còn giết qua yêu thú thất cấp, thậm chí còn trợ giúp thần điện giết chết qua yêu thú bát cấp. Dù sao danh tự của Vân Phi Dương đã ở Tường Vinh Quang nhiều năm, nổi tiếng toàn bộ võ thiên đại lục, cho nên vẫn có một ít người ủng hộ Vân Phi Dương. Hừ, người không phát hiện Tần Phàm chỉ là linh vũ sư đã có thể phát huy ra thực lực cơ hồ tương đương với võ tôn ngũ cấp sao? Đợi hắn chính thức đột phá đến võ tôn chi cảnh, giết thất cấp yêu thú còn có thể khó sao? Đúng vậy à, hơn nữa Tần Phàm còn là một gã luyện đan sư, hắn mới 18 tuổi, những điều này Vân Phi Dương không cách nào so sánh được. Rất nhanh người ủng hộ Vân Phi Dương liền bị người ủng hộ Tần Phàm hoàn toàn áp đảo, đặc biệt sau khi nhắc đến luyện đan sư, người ủng hộ Vân Phi Dương càng triệt để không cách nào phản bác, bởi vì mọi người đều biết một luyện đan sư, đặc biệt là luyện đan sư trẻ tuổi như vậy đại biểu cho gì. Mà đối với người nhiều lần sáng tạo kỳ tích như Tần Phàm, mọi người đã tin tưởng hắn đến mức như mê tín rồi. Mà Tần Phàm lúc này tự nhiên không nghe được đủ loại thanh âm nghị luận bên ngoài, sau khi chùm tia sáng thất thải kia rơi vào người hắn, hắn liền tiến nhập một loại trạng thái cực kỳ huyền diệu. Mà càng lún vào chùm sáng này, nội tâm Tần Phàm càng trở nên khiếp sợ không thôi, hắn cảm giác được mình ngày càng không thể hành động không hổ là chân vũ thần chúc phúc. Nội tâm Tần Phàm lần nữa cảm thấy hoài nghi về sự tồn tại của chân vũ thần, bất quá lúc này hắn lại cảm thấy khả năng chân vũ thần tồn tại rất lớn. Hắn cảm thấy võ thiên đại lục tất nhiên có một vị thần khống chế tất cả. Bởi vì dưới chùm tia sáng kia chiếu xuống, Tần Phàm không chỉ cảm giác được tố chất thân thể và tinh thần lực đều tăng lên thật lớn, hơn nữa nhờ chùm tia sáng này, Tần Phàm còn kỳ diệu cảm ứng được đủ loại huyền bí của thiên địa. Quan sát thiên địa linh khí và thiên địa biến hóa, về không gian và thời gian, còn có các vướng mắc võ đạo trước kia Tần Phàm không có cách nào minh bạch, lúc này dưới chùm tia sáng kia chiếu xuống vậy mà đều thông suốt, không chỉ cả người thoát thai hoán cốt mà nhận thức đối với thế giới này càng nghiêng trời lệch đất, còn có một vài thứ Tần Phàm hiện giờ vẫn không thể không hiểu đạo lý, nhưng hắn vẫn nhạy cảm giác được những thứ này đối với ngày sau hắn đột phá võ tôn võ thánh, thậm chí đẳng cấp võ đạo cao hơn nữa sẽ có trợ giúp rất lớn. Một đạo quang mang này, quả thực là thiên địa tạo hóa, ngoại trừ sáng thế thần không gì không làm được. Góc truyện audio.com, nhân loại sao có được năng lực như vậy? Hắn tin tưởng dù là thánh chủ một mực thần bí và vô cùng cường đại kia cũng không có khả năng có loại năng lực này, nhân loại theo Tần Phàm nhận thức là một phần của thế giới này, không thể nào siêu thoát thế giới để nhìn thế giới được. Chỉ là Tần Phàm vẫn không nhìn thấy chân vũ thần kia, hắn chỉ có thể thông qua chùm tia sáng kia để phỏng đoán sự tồn tại của chân vũ thần. Tóm lại, hắn đối với thế giới, đối với tánh mạng đều lý giải được nhiều hơn rất nhiều. Tạo hóa, Tần Phàm vào lúc này nhàn nhạt mở miệng nói ra từ bao hàm nội dung phong phú nhất cũng là từ hắn khó lý giải nhất: thiên địa sinh vị chi tạo hóa, âm dương sinh dã vị chi tạo hóa, thời gian cải vị chi tạo hóa, ngũ hành biến dã vị chi tạo hóa. Trong óc không ngừng phập phồng, thời gian dần qua Tần Phàm lần nữa nhập định. Tạo hóa kim liên, cũng không biết qua bao lâu Tần Phàm giống như phúc linh tâm đến, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó vội vàng triệu hồi tạo hóa kim liên trong cơ thể. Hào quang bảy màu kia chứa đựng tạo hóa chi lực, tạo hóa kim liên cũng có tạo hóa chi lực, giữa chúng phải chăng có liên hệ, có thể dùng chùm tia sáng tạo hóa chi lực kia để tăng cường tạo hóa chi lực của tạo hóa kim liên không? Thậm chí hút luôn đạo tạo hóa chi quang kia vào tạo hóa kim liên. Phục chế chân vũ thần chúc phúc, trong đầu Tần Phàm liền nổi lên cách nghĩ điên cuồng này. Phía trên thần điện nhã các 8 vị thánh tôn tôn quý tự tập. Tuy lúc này trên quảng trường thần điện đã không có màn sáng, mọi người đã nhìn không tới chùm tia sáng thất thải chiếu xạ đến trên người Tần Phàm, nhưng nhất cử nhất động của Tần Phàm ở trong mắt chư vị thánh chủ lại rất rành mạch. Tạo hóa kim liên, trông thấy Tần Phàm triệu hồi ra tạo hóa kim liên, lập tức liền có một vị thần tôn phát ra thanh âm. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, thật sự là tạo hóa kim liên, xem ra Tần Phàm này không chỉ có thiên phú kinh người, còn có được đại khí vận, thậm chí ngay cả thiên địa linh vật như tạo hóa kim liên cũng có thể có được. Rất nhanh liền có một vị thánh tôn gật đầu phụ họa nói. Có thể gặp được tạo hóa kim liên đã thập phần may mắn, nếu như muốn luyện hóa càng là khó càng thêm khó, tại sao tần phàm này có thể có phương pháp luyện hóa tạo hóa kim liên? Thánh tôn đại khôn quốc có chút nghi hoặc, càn, đây là có chuyện gì? Đại ly quốc thánh tôn ly thì là trực tiếp mở miệng hướng đại càn quốc thánh tôn càn hỏi. Ta là từ thời điểm tần phàm này lấy được chiêu thánh đệ nhất đã bắt đầu chú ý hắn, ta biết rõ trên người hắn cất giấu một linh hồn thể. Thánh tôn càn nhàn nhạt mở miệng nói. Có lẽ chính là linh hồn thể kia truyền thụ cho hắn. Phát hiện linh hồn thể, vì cái gì không tinh lọc? Càn, ngươi làm như vậy là trái với quy tắc đấy. Đại ly quốc thánh tôn ly liếc nhìn thánh tôn càn uy nghiêm nói. Những thánh tôn này tuy đều vô cùng tôn sùng, toàn bộ vũ thiên đại lục là do 8 người bọn hắn cùng một chỗ khống chế, nhưng bọn hắn tầm đó cũng có một quy tắc. Hoặc là do bọn hắn ước định, hoặc là đến từ chân vũ thần thần bí phiêu miểu kia. Nếu như tinh lọc linh hồn thể này, tần phàm sao có thể nhanh như vậy đạt đến trình độ bây giờ? Nói sau, hiện tại linh hồn thể kia đã ngưng hóa ra linh thể, xem như nằm ở trong quy tắc rồi. Thánh tôn càn chỉ là bình tĩnh nói. Cách chương.